không nên coi thường nghĩa là thế nào gì?
Dạ.
Thế nào là con coi thường? Mình không cần học, rồi mình cũng không cần hành trì. Dạ. Thế cho nên gọi là không nên coi thường. Chùa chúng ta, thầy không cho các con học cái bài này. Vậy thầy có tội không? Các con có phải đến chùa mình điểm thứ nhất là mùa hạ thì học giới luật, rồi mùa thu thì học gì, học tứ niệm xứ, rồi mùa gì, mùa xuân ấy thì học
lăng nghiêm,
đấy, học giới luật, học tứ niệm xứ, rồi mùa đông ấy thì mình học A Di Đà, rồi mình mùa xuân mình học lăng nghiêm. Thì một năm nó có bốn mùa mà mình đã học cả bốn thứ rồi. Vậy thì nhét cái này vào đâu?
Dạ, tính là xin thầy là mình học ở đó, nhưng mà hàng ngày thì mình hành trì riêng thì cũng được rồi.
Tại vì thầy không bắt các con học cái này. Điểm thứ nhất tại sao thầy đặt ra bốn mùa học như thế? Là bởi vì chúng ta, các con bây giờ thì tạm, gọi là tạm đã qua nhưng chưa qua hẳn. Nhưng mà thầy vừa qua đây là sinh vật thời loạn. Mà bây giờ các con tuy tạm là đã hết cái thời loạn, nhưng mà nó cũng vẫn còn cái dư lại của thời loạn. Là bởi vì chúng ta không được tự do, cứ đến chùa thì học, muốn ở bao nhiêu thì ở, muốn tên là gì cũng được, muốn thường trú ở đâu cũng được. Nhưng mà bây giờ lửng lơ ở trên đầu đây, nghĩa là bên tai thầy luôn luôn các ông ấy nhắc đâu phải về đấy, trước hết là các cô Bắc phải về ngoài Bắc, các cô ở tỉnh nào phải về tỉnh ấy. Hiện tại bây giờ tai của thầy người ta vẫn cứ thường nhắc hàng ngày câu đó. Cho nên các con ở ngồi đây mà không chắc, thầy cứ sinh vào cái thời loạn. Cho nên nó có cái đầu óc nó lúc nào cứ nhớ cái vô thường. Thấy đông người như thế này là cứ nghĩ đến cái ngày thầy giải tán. Thế cho nên thầy phải lập một cái chương trình giáo dục cho các con, làm thế nào cho nó kịp thời, để các con nắm được một chút cái gì là sự tu hành của đạo Phật. Mà đạo Phật mình ấy thì lại có phần tiểu thừa, phần đại thừa. Cho nên thầy chỉ có thể kịp cho các con học một quyển thôi, chứ không có thì giờ để học sách này sang sách kia sang sách khác. Thì cả mùa hạ các con học cái bộ giới luật, cả mùa thu các con chỉ học có một quyển tứ niệm xứ. Mà bởi vì học có một thứ cho nên rằng nó cũng không có thâm nhập được ngay, phải năm hôm nay là học rồi sang năm cũng lại phải tiếp để nắm được cái then chốt của Phật giáo. Chứ chúng ta cứ ngồi đây nhưng mà không biết ngày mai có còn được sum họp nữa không. Vì vậy cho nên cái chương trình giáo dục của thầy nó là chương trình của thời loạn, học vội vàng. Cũng như cái anh sắp sửa chạy loạn ấy thì làm gì, miễn là có nắm cơm có tí muối vừng mang theo để chạy loạn. Thế thì miễn có tí nắm cơm muối vừng là được rồi, chứ đâu mà có cái chuyện mà ăn ngon sung sướng được. Thế cho nên rằng còn đây ấy là các ngài, cái chương trình giáo dục các ngài học nó dài. Các con xem đi, trường cơ bản bây giờ ta học biết bao nhiêu thứ, nhưng mà chúng mình là cái thời chạy loạn. Cho nên miễn là lo có cái nắm cơm có tí muối vừng chấm, cái tạm gọi là mấy cái áo ấm, thế là cắt mang theo. Cho nên thầy chỉ kịp cho các con học có chút xíu thế thôi, không dám dành ra. Vì vậy các con không được học cái này. Thế thật ra các trường mà ngay đến bản thân thầy, cái lúc mới cũng phải học. Mà các chùa người ta đều cho học cái quyển này đầu tiên. Thế nhưng mà thầy tin rằng khi các con học xong cái quyển này thì các con sẽ thấy là trong tứ niệm xứ đủ, trong tứ niệm xứ có đủ cái phần tu thân, và trong bộ lăng nghiêm nó có đủ để dạy cho con nhận được cái chân tâm bản tánh. Thế cho nên tuy không được học cái quyển này, nhưng mà các con được học tứ niệm xứ, các con được học bộ lăng nghiêm, thì coi như các con nắm được then chốt của tiểu thừa và đại thừa. Nên coi thường đấy, như như thầy bỏ qua mà không cho các con học, đó là thầy có cái lỗi coi thường cái bộ sách này. Nhưng mà thầy không dám coi thường, bởi vì bản thân thầy có học, thầy học ngày xưa bằng chữ Nho, nhưng mà thầy có học, và tất cả các chùa đều cho các người mới tới chùa đều học cái bộ sách này cả. Chùa nào cũng theo thường lệ, đây là cái thanh quy của các tổ để lại, chùa nào cũng có học. Cái chùa chúng ta đó thì quả tình có cái không học, là bởi vì thầy nghĩ là các con được học tứ niệm xứ để tu tâm, và các con được học lăng nghiêm để nhận được cái tánh Phật của mình. Như vậy là các con có cái cốt lõi của bộ sách này rồi. Thế nhưng mà bây giờ lại may mắn là các con đi thọ giới thì các ban giám khảo người ta bắt buộc phải học những cái mà các chùa đã học, cho nên thành ra các con hôm nay lại được học. Nghĩa là phải học cho thật kỹ và phải vâng mà thực hành, chẳng nên coi thường. Thế ở đây nói bộ nhật dụng, thế nào là bộ nhật dụng? Này chính tên nó là gì? Là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Đây là ngài nói tắt, cho nên ngài dùng chữ bộ nhật dụng này. Sự thì nhiếp thân tâm, lý thì quy viên đối. Thế nào là sự thì nhiếp thân tâm? Thế nào là sự?
Tính là tên thầy là sự, là sự việc.
Thế nào là sự việc? Là các sự việc hàng ngày, ăn cơm, bước đi, ngồi, đứng, rồi lễ Phật, mỗi mỗi đều có một bài kệ mình phải thầm đọc, mình phải thầm đọc để cái tâm trí mình nó không được lông bông nghĩ đến cái khác, mà nó phải khi mình nhớ đến bài kệ đó là mình đem cái trí mình về cái hiện tại, mình cái việc mình đang làm. Thế cho nên gọi là phần sự, nghĩa là trên việc làm hàng ngày của mình. Đấy, mỗi khi ăn cơm, mỗi khi mặc áo, bước đứng, nằm đắp chăn đi ngủ, rồi mỗi khi mở mắt thức dậy, đấy, mỗi mỗi đều có một bài kệ, một cái việc làm để cho mình ở ngay cái hiện tại đó mà tỉnh nhớ rằng nhớ đến cái hiện tại của mình đang làm cái việc gì, chứ cái đầu không được lông bông nghĩ về cái khác. Thế cho nên gọi là nhiếp, nhiếp cả thân mà nhiếp cả tâm. Đấy. Bởi vì mỗi khi mà con cài cái khuy áo, con phải đọc cái bài kệ. Đấy. Thế thì cái tâm của con ấy nó phải để ý đến cái bài kệ, là nó phải nhớ đến cái tay nó đang cài cái khuy áo. Đấy. Thế trong cái khi mình tay cài khuy áo, mình đọc bài kệ, thế là cái đầu mình nó không nghĩ đến cái khác, thì cái thân của mình ấy nó làm sao? Nó có qua chân múa tay không? Nó định lại theo với cái tâm nó định, thì cái thân của mình nó cũng định lại. Cho nên nhiếp cả thân cả tâm, tu cả thân cả tâm với cái bài kệ đó. Đó là nói về phần sự, trên sự việc thì giúp cho chúng ta định. Mà đã định ấy thì lúc bây giờ cái tâm không có nghĩ giận cô này ghét cô kia được. Đấy. Tức là giới ngăn những cái vọng tưởng, cho nên đồng thời có giới và có định. Thế là nhiếp thân tâm. Lý thì quy viên đốn, thì con hiểu thế nào là viên, thế nào là đốn. Cái viên giáo là cái giáo lý dạy chúng ta nhận được cái tâm tánh của mình ấy, nó đang có mặt ở khắp cả pháp giới. Nó là bản thể của cả cây ổi, cây chuối, cái bàn, cái đồng hồ đó, nó đang ở khắp cả. Con hiện tại con có thấy con đang ở trong cái bàn này không? Đây Đức Quán Thế Âm ngài đang ở trong này, ngài mới đổ cho những cái con mọt, những con mọt ở trong cái bàn này nó đang kêu khổ này, nó đang giãy cẳng giãy chân, nó cãi nhau, nó đang khổ này. Thì Đức Quán Thế Âm ngài có mặt tại đó, ngài đổ cho nó, bởi vì ngài thấy được ngài đang có mặt ở đó. Chứ không như con bây giờ, con cứ thấy là con chỉ có mặt ở trong cái đống da thịt xương này thôi. Thế cho nên chúng ta phải học và rồi phải tập để một ngày mai đó. Thế cho nên chữ viên giáo là cái giáo lý, như bộ kinh Lăng Nghiêm chúng mình học đó, đó gọi là viên giáo. cái giáo lý dạy cho chúng ta nhận được cái chân tâm của mình, nó là đoàn thể của tất cả vạn pháp, nó có mặt ở khắp cả mọi nơi, ở trong lòng cái đồng hồ, ở trong lòng cái chén này, chỗ nào cũng có, cho nên gọi là vi. Thế là cái giáo pháp đó. Còn mình bây giờ mình tu thì gọi là viên tu, cái pháp môn ấy thì gọi là viên pháp, mà chứng được ấy thì gọi là viên giác. Tôi thấy bây giờ đây lý thì quy viên đốn, còn nói chữ viên còn chữ đốn, nghĩa là nhanh chóng vào thẳng, chứ không có đi quanh co. Ví dụ như bây giờ các con muốn thành Phật thì các con phải có lòng tốt, các con phải bát thí. Bát thí mãi, bát thí mãi, đời này kiếp khác, đem thân, đem đầu, đem tay, đem chân bát thí mãi, cho đến bao giờ các con ngộ được cái tánh, cái chân tâm, từ lúc bây giờ các con thành Phật. Thế đấy là cái thông thường thì phải như thế. Còn bây giờ cái đốn giáo này là cho các con ngay từ bây giờ, các con chưa dám bát thí cái tay, ai xin cái chân đã dám cho chưa? Ở đấy, chúng ta bây giờ cái cũng hãy còn khư khư nhận cái đống đất này là mình, nghĩa là còn mê. Nhưng mà chúng ta được học, học Bộ Lăng Nghiêm để nhận được, để hiểu được, tin được là ở trong lòng cái quả ổi kia ấy, chính chúng ta đang đứng đó. Chúng ta đang đứng ở trong cái quả ổi, ở trong cái quả cam, ở trong cái tường, ở khắp hư không, ở trong lòng tất cả chị em đây, tâm chúng ta đang có mặt. Thế cho nên ít nữa con tu nữa, con sẽ có thể biết được tất cả chị em ngồi đây, các cô A đang nghĩ cái gì, cô B đang muốn thích cái gì, cô C đang làm cái việc gì, con thấy được hết. Bởi vì chính con đang ở trong tâm mọi người. Nhưng mà phải học, phải tu cái giáo lý gọi là đốn giáo này. Như chúng ta học Bộ Lăng Nghiêm, cái đó gọi là viên và đốn. Viên là nói về cái chân tâm cho chúng ta nhận, nhưng mà đốn là chỉ thẳng cho chúng ta vào. Thì tuy là chúng ta chưa bát thí được cái gì, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bao nhiêu pháp môn về lục độ vạn hạnh để thành Phật chúng ta chưa tu được, nhưng chúng ta có thể hiểu được và chúng ta đi thẳng nhắm vào cái việc ấy. Thế nó vừa chóng, nó vừa nhanh, cho nên gọi là đúng. Thế thì cái phần lý, tức là lý nghĩa của mỗi một bài kệ đều nhắm vào cái việc cho các con nhận được cái chân tâm tánh Phật của mình, mà nhận thẳng, cho nên gọi viên và đúng. Đây là cái giáo lý, cái phương pháp để khai cái trí tuệ cho chúng ta, cho chúng ta thấy được thẳng cái mục đích mình phải tới. Mà cái đi cái đường thẳng thì nó vẫn nhanh, nó vẫn chóng, cho nên gọi là đúng. Thế thì những cái bài kệ này, tuy mỗi bài có hai, có bốn câu thôi, mấy chữ thôi, nhưng mà về phần sự thì khiến chúng ta được cái đích cả thân cả tâm. Mà về phần lý thì chúng ta được cái giáo lý cả viên giáo cả đốn giáo đồng thời một lúc đầy đủ và nhanh chóng. Đấy, con xem các ngài hay như vậy, các ngài giới thiệu cái bài học của chúng mình, mà các ngài chỉ nói vài câu thôi, mà các ngài nêu nổi bật lên cái giá trị của những cái bài kệ này, khuyên kết lại, khuyên chúng ta chớ nên coi thường. Bởi vì tại sao chúng ta coi thường? Chúng mình dốt, đâu có ngờ cái giá trị ngọc vàng của những bài kệ ở đây. Chúng ta coi thường, nhiều khi còn để thì giờ đi đọc những cái Ba La Nhăn, đâu có ngờ rằng mình có vàng ở trong tay.